là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Căng Chải vừa tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Ngày 6 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình nông thôn mới của huyện Mù Căng Chải là trên 547 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã kiên cố hóa trên 11 km đường giao thông, thực hiện bê tông hóa hơn 67 km đường đặc thù và mở mới 14 km đường đất, xây dựng mới 2 nhà văn hóa cộng đồng tại xã Cúng Luông và Dế Xu Phình, xóa được 202 nhà tạm, nhà rột nát, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 26,4 triệu đồng một người một năm. Cũng trong năm 2021, có 2 bản gồm bản Chống Là, xã Hồ Bốn, bản Ngã Ba Kim, xã Cúng Luông đã cán đích nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, huyện Cung Trải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, tích cực tham gia hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo hướng quyết liệt, chủ động, bền vững, rà soát quỹ đất, quy hoạch vùng phát triển sản xuất, duy trì nhân rộng mô hình phát triển kinh tế, định hướng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, quan tâm đào tạo nghề cho người dân cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.
Thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số, Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Bình tập trung chỉ đạo thực hiện 34 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 32 nhiệm vụ. 26 cơ quan đơn vị và 24 xã thị trấn trong huyện đã đăng ký 78 công trình phần việc chuyển đổi số, đến nay đã có 26 công trình phần việc được hoàn thành, còn 44 công trình phần việc chưa tới thời điểm đánh giá. Trong 5 tháng đầu năm 2022, huyện Yên Bình đã làm việc với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp để tham vấn về các nội dung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột, cấp ủy và chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Huyện đã ký kết biên bản ghi nhớ với VNPT Yên Bái triển khai tạo lập các phần mềm ứng dụng, ra mắt thử nghiệm các phần mềm ứng dụng, phòng họp không giấy, quản lý công việc thông minh, phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, thí điểm sử dụng nền tảng công nghệ số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và cấp thôn tại 100% xã thị trấn, thôn, tổ, dân phố. Bên cạnh một số địa phương có nguồn thu đạt cao vẫn còn có địa phương thu ngân sách đạt thấp như huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái đạt 33% dự toán tỉnh giao, huyện Mù Căng Chải 34,5% dự toán tỉnh giao. Để đạt mục tiêu thu ngân sách đạt 5.135 tỷ đồng năm 2022, hiện các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương rà soát lại các nguồn thu, giải quyết nợ động thuế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mua hàng trực tuyến đã trở thành một kênh thông tin không thể thiếu với người dân Việt Nam, thậm chí với nhiều người đây còn được xem là kênh mua sắm chính. Theo thống kê mới đây, ngành thương mại điện tử Việt Nam tăng khoảng 53%, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển nền kinh tế số. Tại tỉnh Yên Bái, số lượng các bưu kiện hàng hóa cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, có một thực tế là không ít người dân dù quen mua hàng online nhưng vẫn luôn thấp thỏm về chất lượng hàng hóa. Công việc bận rộn thị trường hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử sôi động nên bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã nhiều lần mua sắm online. Thế nhưng bà Thủy ngày càng mất niềm tin, nhận hàng không giống hình và không giống với quảng cáo từ chất lượng đến mẫu mã. Nhưng đặt rồi, bà Thủy đành phải nhận hàng. Bà Lê Thị Thủy, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Bà tôi cũng thường xuyên đặt trên mạng nhưng mà qua một thời gian mình mua nhưng mà mình cảm thấy là nó không đúng như là trên mạng nó quảng cáo. Thì đến giờ là tôi cũng không mua nữa.
Với nhiều tiện ích như không mất thời gian đi lại, được nhận hàng tại nhà, thậm chí mua được với giá rất rẻ khi có các phiếu giảm giá mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, được chị Vũ Khánh Ly ở thành phố Yên Bái sử dụng thường xuyên. Biết rằng mua bán theo kênh này sẽ kèm nhiều rủi ro, nên mỗi khi đặt hàng chị Ly chỉ đặt mua tại các trang có số lượng người theo dõi lớn, số lượng đơn hàng nhiều. Thế nhưng trong số hàng hóa đó không ít lần chị Ly nhận được sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Chị Vũ Khánh Ly, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhiều lần thì tôi có khiếu nại với shop, thì shop có đổ trách nhiệm đấy cho bên giao hàng, và tôi có khiếu nại lên bên giao hàng thì bên giao hàng lại đổ là shop không gói hàng cẩn thận. Và sau nhiều lần tôi khiếu nại như thế thì tôi không được giải quyết và tôi chính là người chịu thiệt.
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, trung bình mỗi năm có từ 1.500 đến 2.000 khiếu nại của người tiêu dùng, trong đó phần lớn là khiếu nại liên quan đến hình thức mua bán trực tuyến. Đây có thể xem là con số thống kê chưa đầy đủ bởi do nhiều nguyên nhân khác nhau như không biết khiếu nại ra sao khi mua phải hàng kém chất lượng so với quảng cáo, hoặc do giá trị hàng hóa không nhiều, người tiêu dùng đành phải ngậm ngùi bỏ không sử dụng thay vì mất thời gian đổi trả khiếu nại. Bà Nguyễn Thị La, xã Thịnh Hưng, huyện Trấn Yên nói:
Thi thoảng thì tôi cũng có lần mà mua phải hàng nó kém chất lượng, thì lần sau mà mình sẽ rút kinh nghiệm và tôi sẽ gửi trả lại hàng và sẽ không mua những chỗ mà hàng mà mình không tin tưởng.
Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mỗi tháng cũng có hàng trăm nghìn kiện hàng hóa tăng rất nhiều so với trước đây. Số danh mục cũng như cửa hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên đáng kể. Mua bán online đã mang lại nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua. Tuy nhiên, có một thực tế là bên cạnh những cửa hàng bán hàng uy tín thì vẫn còn không ít các cửa hàng không tuân thủ nguyên tắc, một số sàn thương mại thiếu sự kiểm soát, chủ yếu chạy theo tăng trưởng. Việc dễ dàng tạo lập hay khóa lại các trang hay web bán hàng cũng là một trong những điều kiện để đối tượng lợi dụng bán hàng giả trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến hàng hóa kém chất lượng vẫn có môi trường để tồn tại trên thị trường online còn là do không ít người tiêu dùng còn dễ dãi chấp nhận hàng kém chất lượng, ngại khiếu nại. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, nói:
Người tiêu dùng nên mua hàng tại những trang website có uy tín, đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương. Các website phải cung cấp đầy đủ các thông tin như là địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, v.v. giấy chứng nhận đủ kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm nếu đối với cái hàng về an toàn thực phẩm, thông tin về điều kiện giao dịch, các chính sách đổi trả hàng và hoàn trả tiền, chính sách giao nhận vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin người tiêu dùng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể tra cứu và tìm kiếm thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên các trang Internet có nguồn gốc xuất xứ, có tính năng đánh giá về sản phẩm dịch vụ để tránh các trường hợp mua phải hàng hóa và dịch vụ kém chất lượng.
Hiện nay, chính sách của Việt Nam về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử được thể hiện trong một số luật như Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Nghị định 52 về thương mại điện tử, gần đây nhất là Luật An ninh mạng năm 2018. Tuy nhiên, để cụ thể hóa hơn nữa các luật này và đảm bảo tính thực thi để bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng thì vẫn cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Cùng với đó, mỗi người tiêu dùng cũng cần tự trang bị cho mình các kiến thức cần thiết để không mua phải hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, vừa qua xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn phối hợp với hợp tác xã du lịch Enna Glamping tổ chức ngày hội bé vẽ Suối Giàng năm 2022. Trong thời gian 3 ngày, 120 em học sinh của nhóm ký họa đô thị Hà Nội và các em học sinh yêu thích môn vẽ của xã Suối Giàng đã cùng nhau trải nghiệm khám phá vẻ đẹp của xã Suối Giàng, tìm hiểu văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, sau đó khắc họa vẻ đẹp của Suối Giàng qua những bức tranh sinh động, giàu bản sắc. Cũng trong hoạt động của ngày hội bé vẽ Suối Giàng năm 2022, các em thiếu niên nhi đồng còn được giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các vùng miền, đặc biệt là văn hóa của thủ đô Hà Nội với phong tục dân gian đặc sắc của đồng bào Mông xã Suối Giàng. Những hoạt động này đã để lại những ký ức khó quên đối với các em tham gia ngày hội. Đặc biệt, các em học sinh nhóm ký họa đô thị Hà Nội và các trẻ em của xã Suối Giàng đã cùng nhau hoàn thiện bức tranh mô tả vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của đỉnh núi Suối Giàng, thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc, tìm kiếm tài năng nhí về hội họa. Dự kiến bức tranh sẽ được trưng bày tại triển lãm tranh ảnh của học sinh ở thủ đô Hà Nội trong thời gian tới. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trưng bày các tác phẩm tuyển chọn và trao giải cho các họa sĩ nhí có những tác phẩm đẹp ý nghĩa về mảnh đất con người Suối Giàng. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của bốn nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ sẻn, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi, đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải ba chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhé. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhé.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời, hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ.
Đẹp, đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà. Thế à, mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ.
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à,
nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình chứ việc gì cứ phải cuống hết cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm, mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán, và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương, phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Bà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng Hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá. Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
rồi. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ 4 là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ 5 trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. mà nhân với 12 tháng. Vị chi 1 năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày, nhưng anh Đô nhà mình đây á, thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy. Đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa, rất thuận lợi ông ạ. Đấy,
thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi.
Bảo nhân gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là giải pháp then chốt để mang lại giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp, được các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh nỗ lực thực hiện với sự hỗ trợ đắc lực của Tổ chức Hội Nông dân, qua đó góp phần nâng cao thu nhập giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân. Chuyên mục khoa học và cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học và công nghệ.
Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tuyên truyền sâu rộng tới hội viên nông dân về vai trò, các kiến thức về khoa học công nghệ, các điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Giai đoạn vừa qua, các cấp hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp, các công ty doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng nghìn lượt hội viên, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn sinh học, hữu cơ cho các tổ hợp tác xã, các nhóm hộ nông dân. Hưởng ứng xây dựng nông nghiệp 4.0 trên cơ sở áp dụng các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano và tận dụng, khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, các cấp hội đã chủ động tranh thủ các chủ trương chính sách của tỉnh và phối hợp với các sở ban ngành, vận động hội viên nông dân tham gia thí điểm một số mô hình sản xuất giống cây, con, có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm, sản xuất rau an toàn ứng dụng các phương pháp tưới nước tiết kiệm, chăn nuôi công nghệ trong nhà máy lạnh. Trên cơ sở đó, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, đầu tư máy móc thiết bị vào sản xuất chế biến, tích cực đi đầu đưa các loại cây con giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Trong hội viên xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình mới, tiêu biểu, chủ trang trại, gia trại ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản hàng hóa, điển hình như mô hình trồng rau trong nhà màng, nhà lưới tại xã Đào Thịnh. Trấn Yên, xã Yên Hợp, Văn Yên, mô hình trồng sâm hoàng Sinco, cây sơn tra ghép tại xã Sa Hồ, Bản Công, Trạm Tấu, mô hình chăn nuôi vịt bản địa ứng dụng chế phẩm sinh học tại xã Khao Mang, Mù Căng Chải, mô hình tổ hợp tác trồng rau an toàn trong nhà lưới tại tổ dân phố 9, thị trấn Yên Thế, Lục Yên. Các cấp hội nông dân còn chủ động trong tìm kiếm các chương trình dự án áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trong đó hội nông dân tỉnh chủ động phối hợp với các ban đơn vị trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các ngành liên quan của tỉnh xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn Trung ương Hội Nông dân triển khai xây dựng mô hình xử lý chất thải trong phát triển trang trại tại thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên. Hội Nông dân tỉnh đã tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm M2 cho 90 hộ dân và cung cấp 1.000 lít chế phẩm sinh học M2 cho 20 hộ tham gia dự án. Hội Nông dân tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam như Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông vận triển khai xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sản xuất cà chua thương phẩm trên diện tích 4 hectare tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên với 36 hộ hội viên nông dân tham gia. Phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội xây dựng dự án nuôi ghép cá nước ngọt theo chuỗi giá trị tại xã Khánh Thiện, Lục Yên với tổng giá trị 200 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông thôn xây dựng mô hình thâm canh theo GAP nhằm thúc đẩy hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị tại xã Khánh Hòa, Lục Yên với tổng trị giá 200 triệu đồng gồm tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ bao bì sản phẩm phân bón cho hợp tác xã cam sành Lục Yên trên quy mô 19 hectare. Cùng với đó thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất cam Văn Chấn đạt tiêu chuẩn theo hướng đảm bảo an toàn gắn với đóng gói tiêu thụ sản phẩm tại xã Thượng Bằng La, Văn Chấn. Tham gia dự án, các hội nông dân được tập huấn kỹ thuật sản xuất cây quả có múi an toàn, pháp lý hợp đồng, phát triển thị trường, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả thực tế, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong nông dân. Năm 2021, toàn tỉnh có trên 39.600 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 68,7% số hộ đăng ký.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta. vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.